Một là người truyền đạo không đúng với tinh thần của kinh. Hai là người thuyết kinh không đúng với ý Phật. Ba là phương thức thực hiện định, thực hiện định hướng tư tưởng của Thái tử Tất Đạt Đa chưa được hoàn chỉnh chăng? Kính chào thầy Vũ Văn Hiền.
Cái này coi như là tự nói là bị trả lời rất hết rồi. Rõ ràng là tự hỏi là tự trả lời được hết rồi nè. Cái là tự trả lời nè. Thì giá đòi để cho dấu hỏi làm sao thôi, chứ thì thật là mình trả lời rồi. Đây, một là người truyền đạo không đúng với tinh thần của kinh. Chân, anh dấu hỏi, chứ thì thật là biết rõ rồi. Người truyền đạo rất nhiều mà không đúng tinh thần của kinh, đó là một sự thật. Nhưng mà nói cái này là phải cẩn thận à, đừng có nói lớn mà nói nhỏ nhỏ thôi. Ồ, nói lớn là coi chừng bị công kích, ghi rút nó. Cho nên ai là ai trả lời câu này nè, là phải coi chừng nói nhỏ nhỏ thôi. Truyền đạo không đúng tinh thần của kinh đâu, chưa kể là Phật giáo. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái người đệ tử Phật từ lâu rồi coi Phật giáo như là một tôn giáo, và mọi người đệ tử Phật là tín ngưỡng đức Phật như là tín ngưỡng một đấng giáo chủ của một tôn giáo siêu nhân siêu nhiên, một đấng thần linh vô giới, giống như các đạo Phật. Trong khi đó là đạo Phật là không phải tôn giáo. Đức Phật không cần lại lục, không cần năn nỉ gian sinh, và Đức Phật tự nói với mọi người rằng ta chỉ nói cái chân lý của cuộc đời, rồi tất cả mọi người đệ tử của ta nó sống theo chân lý, sống đúng chân lý, không hợp chân lý thì cái của mình về não nó không có nết với các vị. Do vậy mà các vị được giác ngộ, được giải thoát, được an lạc, chứ không phải là do vậy là Thế Tôn giúp cho các vị cái gì hết, mà các vị phải tự cứu các vị. Tổ Quy Sơn nói là chuyên tâm tiện tu quyết đoán, tổ liệu bất do việc nhân. Tự mình định đặt số phận mình, chứ Bồ Tát Phật không giúp mình gì được bằng cái kiểu mà phù hộ, thổi bùa, thổi chú, hoặc là đánh dẹp ma yêu tinh quái dùm để giải thoát cái khổ nào đó cho mình. Không có vậy, Phật không làm gì đó. Và sự thật đối với Phật không hề có ma tinh yêu quái nào làm cái gì cho ta hết. Nó không làm gì được ta hết, không ai phá hoại ta bằng ta. Nên hư tốt xấu khổ vui là tự ta làm cho ta đó. Đấy, giáo lý của đạo Phật là vậy. Nhưng mà mình chuyển sai giáo lý đạo Phật có đúng vậy đâu. Chuyển sai giáo lý là nó biến thành một cái một vị nhất thần giáo. Ông Phật là một ông chuyên nhân chuyên nhiên, dường như là có quyền mang ân giáng xuống cho mọi người, cầu khẩn nơi cái lòng thương của Phật. Do vậy cho nên tu rất dữ, 2000 mấy trăm năm mà cái người đạt đạo có chứ không phải là không, không có bao nhiêu, có ít, tức là có cái phần dịch cá thể cá nhân, còn cái tập thể là đa số, không có đi sau, cho nên không có được giải thoát. Cho đó ví dụ như là mình học đông về đó mà, nhưng mà cái người mà nắm thật sự cái tinh thần của đạo Phật thật sự, mà thật sâu đó, là chưa có bao nhiêu. Tăng trưởng đức tin đối với đạo Phật có, và tiếp thu được tinh thần nào để đoạn trừ vô minh phiền não để có an lạc hơn cái lúc chưa học đạo có. Nhưng mà còn cái mà cái con đường mà thẳng tắp để đi tới cái chỗ cứu cánh giải thoát đó, cái số mà nắm đến đó là ít lắm. Là vì ít cho nên người ta có giải thoát đi nữa mình cũng không biết được, mình không biết người đó là ai. Bởi vì cái giải thoát của đạo Phật là bất tư người giải thoát pháp môn. Ai mà tu đúng theo cái pháp rồi là có cái sự giải thoát bất tư người. Nghĩa là cái người đó giải thoát an lạc, hạnh phúc, tự tại mà người ngoài mình không có biết. Vì vậy cho nên là mình nói người ta không có giải thoát, hay là mấy ngàn năm rồi mà đạo Phật không có đem lại an lạc giải thoát, thì điều đó cũng mình nói không đúng lắm đâu. Vẫn có mà ít, và có khi không phải ít lắm, nhưng mà những người giải thoát đó người ta có nói với mình đâu, rồi mình nhìn ra mình cũng biết được người ta đâu. Cái giải thoát là mất cái gì? Ai ăn mới no, ai ngủ mới khỏe, ai uống nước mới đã khác. Chẳng hạn như Đức Phật là vô thượng giác đấy chứ, là vô thượng nhất bàn đấy chứ. Nhưng mà nếu mà Ngài không có nói, đệ tử mà không theo dõi cái sự giải thoát của Ngài là cũng biết Ngài có giải thoát. Người ta biết Đức Phật có giải thoát là gì, là có những đệ tử theo hầu tận gần thật. Rồi các đệ tử mới nói: bạch Thế Tôn, theo con nghĩ rằng là nếu trong cái vũ trụ bao la này mà có những bậc giác ngộ nào mà giác ngộ sống theo chân lý giác ngộ và có sự giải thoát, tức là có Bồ Đề Nước Bàn đó, thì theo chúng con nghĩ là chắc cũng Sở Thế Tôn là cùng, không ai hơn được đâu. Phật nói: ủa sao hôm nay các đệ tử lại đề cao ta như thế? Vậy là đâu mà các ông nói như vậy? Thì các đệ tử mới thưa bạch Thế Tôn: chúng con gần gũi Thế Tôn, người thì 5 năm, người 10 năm, người 15, 20 năm, mà chúng con nhìn cái sự sống của Thế Tôn, cái đời sống của Thế Tôn, chúng con cho là toàn diện lắm. Mà toàn diện là chúng con biết cả đó, mười phương chư Phật mà có toàn diện là cũng cả đó. Phải toàn diện là như thế nào? Để tới nói nha, cái vấn đề là nhất nguyên, chấp nhất phần, đa phần nào đó, nhất nguyên. Khi mình tin tưởng một nấm nhất nguyên nào đó không đúng chân lý thì cái điều đó Thế Tôn không có. Thế Tôn sai đều được nhất nguyên. Cái thứ hai là chấp ngã và chấp pháp. Thế Tôn đã xa lìa được cái nhị chấp, chấp ngã chấp pháp. Thế Tôn không bao giờ còn có ý niệm chấp ngã chấp pháp. Mà chính cái chấp ngã chấp pháp nó mới làm cho con người trở thành phàm phu, trở thành là nguyên nhân đau khổ cho con người, là tại vì chấp ngã chấp pháp mà Thế Tôn không hề còn ý niệm đó. Tam độc là ba cái độc hại làm cho con người là cội gốc của tất cả các sự khổ não, mà Thế Tôn cũng sai lìa được tam độc. Tứ đạo đối với chân lý của thường khổ vô ngã bất tận Như Lai biết rõ, Như Lai không còn lầm, Như Lai đã sai lìa được cái sai lầm đó. Ngũ cái tham dục không nhớ thì riêng tự tử bị hối được nghi là cái mà làm cho đau khổ của chúng sanh, Như Lai Thế Tôn đã sai lìa lâu. Dục dục ngũ cái chuyển dấu mà cũng tức là thêm vào đó ngũ dục tài sắc danh thực thì Thế Tôn đã sai rồi. Từ đây tôi xin lỗi cho nó cái gì đến trễ ra thất tình là lục dục cũng gọi là thuộc lục sắc đó. là nhãn nhĩ tử thiệt tâm ý của Như Lai đã làm chú nó từ lâu. Bởi vì thấy người nó thích biết là nguyên nhân đau khổ của mọi chúng sanh mà Như Lai đã chế ngự nó được từ lâu rồi. Thế thì lục dục là lục tập, Như Lai đã xài rồi. Thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ô dục, là những cái mà đau khổ truyền miên cho mọi người trong hàng ngày, trong từng giờ, trong từng phút mà Như Lai đã xài lìa từ lâu rồi. Bát thân là những cái mà nó vô vui cuộc đời của chúng sanh trong đau khổ là do là lợi suy quỷ dị cơ sinh khổ lạc. Tất cả mọi người đều bị tái lý do đó thổi thất viên bác đạo, mà khổ vô cùng như vậy. Vậy mà Thế Tôn đã sai lìa từ đâu rồi? Rồi cứu não là những cái thứ mà não về thân về tâm Như Lai đã sai lìa từ đâu rồi? Rồi thập tiên, thập thứ Như Lai đã sai lìa rồi. Đó là những cái mà nó làm cho con người chịu phục như gớm. nó chưa lấp cái chân tâm thanh tịnh của mọi người để thành những người phàm phu cực kỳ đau khổ. Có lúc cái đau khổ như là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, và trở thành địa ngục ngạ quỷ xuất sanh mà Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi còn cái phần có của Như Lai, người phàm phu không bao giờ ai mà có được thập bát bất động pháp, 18 thập bát bất động, vậy mà Như Lai có. Về pháp lực, người phàm phu không làm sao có được, vậy mà Như Lai đã có, sống bằng những điều đó. Tứ cho sở quý, Như Lai có. Do vậy cho nên con nghĩ rằng còn nhiều cái nữa, nhưng mà đại để là con nói những cái điều mà phàm phu có thì Như Lai đã hoàn toàn xa lìa. Những cái mà chư Phật trong mười phương cũng lấy cái đó làm tiêu chuẩn, cái không cách nào khác hơn nữa được, thì Như Lai lại đã có cái đó. Do vậy cho nên con biết rằng Như Lai là một bậc trí tôn vô thượng mà mười phương chư Phật có, thì cũng bằng cỡ Như Lai là cùng. À, là cái là do những cái lời của đệ tử nói phân tích ra đó, ta mới thấy rằng là thế nào là thế tôn vô thượng, thế nào là bậc chánh đẳng chánh giác và vô thượng biết bàn, là do ta nghiên cứu nó có cái tiêu chuẩn. Cái sự thật mà nếu mà không có những cái cuộc mà đàm luận như vậy, là chúng ta nhìn Như Lai cũng giống như một người thường mỗi ngày đi xin ăn. Đó là đạo Phật ta gọi là bất cứ người giải thoát pháp môn. Người ta giải thoát mình nhìn mình không biết đâu, mà mình biết được Như Lai giải thoát là do cái cuộc đối thoại giữa thầy trò. Ta nghiên cứu cái Phật đó, mà cái Phật đó này mười phương chư Phật nếu có là cũng bằng cỡ đó thôi. Còn những cái mà chư Phật không có, xa lắm, những ly, tất cả nguyên nhân đau khổ của người phàm phu, của hiền thánh đều bị đau khổ nó, mà Như Lai đã xa lìa được cái đó. Thế là ngài còn ăn hơn nữa. Do vậy người ta đánh giá là Thế Tôn là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác là do cũng có phải như vậy. À, thế thì là cái sự giải thoát của người ta khoa học có để ý cái đó. Mình nhìn thấy người ta giải thoát mình không biết, và thật sự cái người mà giải thoát thật sự người ta cũng không cần nói với ai, vì có nói người khác nghe có khi cũng người ta cũng không biết. Tôi nói ví dụ như những người người ta là danh vọng địa vị tiền tài vô số kể, người ta mới cho là ta trước. Nhưng mà rồi còn cái người mà nghĩa là đủ ăn đủ mặc tầm thường mà người ta cũng nói người ta trước gì, thế gian ai mà tin? Nào ai có biết được cái tướng của cái người mà vừa có đủ ăn đủ mặc đủ ở tâm thương. Chính cái đó là cái thể dục tri túc, là cái giải thoát, cái an lành, cái hạnh phúc của người ta. Vậy mà người thế gian có mấy người biết được gì đó? Người ta biết được là lên xe xuống ngựa, lên giống xuống dù, danh vọng địa vị tiền tài vật chất vô số, ta gọi là cái đó là tướng. Thì họ làm sao họ chấp nhận được cái tướng của một người mà nhà cửa không cần cao lớn, không dốc là tốt, áo mặc không cần lụa là sang trọng, ấm là tốt, ăn uống không cần cho lưng mới dị, nó là tốt, vợ không cần đẹp, hiền đức là tốt. Đại để là cái những người mà có cái tích lượng thấp hiền như thế, mình làm sao mình biết được cái người cái sướng của những bậc thánh hiền? Qua tôi mắt tầm thường, người ta không thấy được cái đó đâu. Do vậy cho nên là có khi mình không biết. Thành ra cái việc mà mình truyền bá từ Bắc Kinh á, mình không nên nói lớn, nhưng mà ta biến cái đạo Phật đó thành cái tôn giáo để ta tín ngưỡng, ta tôn thờ, thì dầu có chùa tắt thì cái số dày đặt như bàn tay này ở trên mặt đất này cũng không đem lại cái gì cho đạo Phật, cho những người đệ tử Phật. Còn nói chi mà nó chỉ là cái chuyện là xây tượng, đúc tượng, xây chùa, cúng tiền, đúc chuông vân vân, lấy cái đó mà đặt vấn đề với đạo Phật thì rất là đáng tội nghiệp. Cái đó Đức Phật Thích Ca còn không biết cái chuông là cái gì nữa. Thì bây giờ mình đem đúc chuông đi, mình đòi thuốc, thuốc đâu có? Thật ra không biết cái chuông đó nha. mua cái mỏ 1,000,000 đây là nhà càng mua, thật cái cao cái mỏ nữa, ông đâu có biết để làm gì đâu. Giờ vậy thì có cái mỏ về đòi phước, phước đâu, ông lấy gì ông cho, ông còn không biết để làm gì nữa thôi. Còn nút tượng, trời đất ơi, mọi người đây nè, nếu mà muốn lại lại mọi người thì còn giết hơn. Bồ Tát Thượng Bất Kinh đã từng làm gì đó, tôi không dám xin các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại từng người là vì các người là đang là Phật và sẽ thành. Các người bắt chết không có cái tội bây giờ, nó là 200 triệu đem về lại, mà đòi thành Phật. Trời đất ơi, Phật lấy gì cho, phước đâu tổng. Cho nên chúng ta làm rất dữ. Nay thưởng cái lâm dồ, mai hạ cái bộ đề, tổ chức dình ra. Cho nên có những lần Phật Thích Ca nói chuyện với các Mai Dương. Mai Dương nói, ngài Thích Ca tôi làm Mai Dương khổ, tôi tới tôi thăm ngài để tẩy ngài không cho tôi vô. Nói tôi là Mai Dương. Thành ra tôi mới nói gạt nó, tôi nói Phật của ông đâu có kỳ thị giữa ma hay là hiền thánh tại Phật gì. Phật của ông là người từ bi vô lượng, đâu có phân biệt kỳ thị. Sao ông là kỳ thị, tôi phải nói bóc méo vậy để tẩy ông ấy cho tôi vô, vô tham ăn cái này. Cho nên làm Mai Dương khổ lắm mẹ ơi. Phật cũng nói vậy chứ ngài tưởng tôi làm Thích Ca Mâu Ni chết lắm sao. Trời ơi, nó dán nhiều cái nhãn khắp mình tôi. Nay nó nói tôi là chú hộ cái này, mai nó nói tôi là giúp đỡ cái kia, rồi nó đem tôi ra, nó tên nó kiểu tôi đi khắp tổn lãnh, khắp Sài Gòn cả lớp, khắp hang cùng ngõ hẻm, mà tôi nào có muốn đi mấy cái chỗ đó để làm gì. Vậy mà tôi phải chịu đó, bà bộ tưởng tôi làm Mai Dương chết lắm sao. Cho nên là tôi cũng chịu nhiều quan tái lắm, sầu riêng nó đem để nguyên tái mà nó không để dao, anh nghĩ coi. Chuối mua về còn xanh dần hãy đem để nói có tôi à, mà hãy nếm về mùi là đem xuống ăn hết. Em chết cái thùng nào á, cái mặt kia nó cũng có để như là tam bảo bước đường, mà tôi nào có hướng đứng gì đâu, mà có tôi tổng à. Ông tưởng tôi làm Phật trước lắm sao. Nhưng mà cái câu hỏi này là tự lý luận và tự trả lời là nó đúng rồi đó. Rồi cái thứ hai là người viết ra kinh không đúng với Phật. Cái này cũng có nhưng mà không dám chỉ, không ai dám chỉ à, không đúng mà động biết không đúng mà cũng ngậm bò hòn làm ngõ thôi, khó vậy. Cho nên là cái này cũng có. Cho nên là cái mà gọi là kinh điển á, mà các Phật tử tại gia mà chưa có đi sâu vào kinh Phật á, các vị mà thấy cái từ gọi là kinh mà kinh mà kinh mà kinh mà kinh á, các vị đọc giống như mình đi ra ngoài ngoài chợ mình mua quạt quạt máy vậy, quạt máy để coi tròn 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 vậy, về có cái trời nhận ra cái công tắc nó kẹt cứng như nào, nó đẩy nữa quạt vài lần bỏ. Còn quạt tầng đem về quay giờ nó quay ghét còn hơn là xe lúa à, cũng quạt mà quạt vậy đó. Nhà tôi bị thiếu gì cả, thành cái đồ dởm, đồ thiệt có mà đồ dởm cũng có. Mà dưới con mắt tầm thường của tôi thì làm sao tôi biết quạt nào tốt. Mà thấy nó tròn tròn, nó quạt quạt, nó quay quay vậy là mua về nhận vài cái là công tắc bật là dân. Cái này là dân tốt rồi nè. Tôi mua cái quạt dịch hôm nay là 45 năm rồi mà công tắc dân ao, không bao giờ mà bị kẹt. Ở đây là dân vài cái, giờ nó dân rồi còn lấy sao không mà thò vô điện thì dịch chết. Cũng quạt máy đàng hoàng. Thế thì kinh điển nó cũng giống như vậy thôi. Có cái có những nhà mình không may thì mình đọc nhầm cái không có sâu sắc và không đúng ý kinh, điều đó có thiệt. Cái thứ ba là phương thức thực hiện định hướng tư tưởng của Phật tử Phật Đạt Đa chưa chính chưa hoàn chỉnh. Đời này cũng có thiệt. Cái định nó tất đặt ra là cái đạo Phật để xây dựng cho con người. Cái thấp nhất là hạnh phúc và an lạc ở trong cái gia đình của người Phật tử tại gia. Cái thứ hai là xây dựng cái đời sống tự tại và khinh an cho những cái người mà xuất gia trên đường hành đạo. Và cái đỉnh cao của đạo Phật á là xây dựng đào tạo cho con người đạt tới cái quả vô thượng bồ đề là chính. Và từ có được vô thượng bồ đề thì từ đó mà có vô thượng niết bàn. Cái niết bàn không cần trông chờ mong đợi gì hết. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là hoàn toàn không bị các điều khổ. Mà khổ là do đâu? Khổ là do tập nhân. Quả khổ là do tập nhân, nghĩa là sống sai chân lý. Cho nên là phiền não vô minh đã sanh khởi. Mà phiền não vô minh sanh khởi thì nó mới xảy ra cái quả khổ. Còn như là tu hành mà thành được cái vô thượng bồ đề, tức là trí tuệ mình đạt tới đỉnh tân cung của trí tuệ, thì cái người này nhìn tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này thấy rõ từng vấn đề một. Nói cách khác là nhận thức rõ chân lý của hiện tượng của vạn pháp. Do vậy cho nên sống không hề có sai chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Cho nên phiền não vô minh không có lý do, không có điều kiện để nảy sinh ra. Mà không có sinh điều kiện, không có phiền não sinh ra thì cái nguyên nhân khổ đã không có, thì cái quả khổ sẽ không có. Do vậy cho nên chỉ cần có bồ đề thôi thì đương nhiên là có niết bàn, mà không cần cầu mong chứng đắc gì hết. Đó, mà nếu như vậy đó là cái đường lối của đạo Phật là ta dạy vậy đó. Nhưng mà trong khi mình bây giờ đây là mình có phải tu vậy đâu. Bây giờ đây mình tu mà mình giải Phật, mình đã cho tôi năm nay làm ăn khá. Trời ơi, là sao Phật làm cái đó được? Lại Phật mà cầu nguyện cho tôi cũng 500 triệu chứ, mà có gia đình được bình an, mình giỏi thì làm ăn khá. Cái đó là lệch mục tiêu rồi. Rồi mắc nợ hàng 5-7 tỷ vậy đó, rồi lại thật mỗi ngày vậy đó, cúng cho tôi như làm thế nào để tôi được may mắn, để tôi mà giải tỏa như là mấy tỷ nợ của tôi, thì làm sao mà Phật giúp cái đó cho được. Cái mục tiêu của người ta đây là giác ngộ và giải thoát, chứ đâu có phải là làm ăn khấm khá gì. Cái mục tiêu của người ta là hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình là thấp nhất, tự tại sinh an là người xuất gia, và bồ đề nếu bạn vô thượng là hàng cao cấp, đạt tới mục tiêu vô thượng. Nhưng mà mình tu nó là cái mục tiêu nhiều lắm. Đó, cái chỗ sai là vậy đó. Cho nên là cái bài này mình vừa nói về lý luận vừa trả lời, cái đó là tự cái này trả lời chứ không phải tôi đâu nha. Đọc dùm câu khác. Bạch thầy, giáo lý phát triển là gì? Tại sao gọi là giáo lý phát triển? Thôi hả? Giáo lý phát triển là nó giống như là mình là chôm chôm Việt Nam của mình trước đây là 30 năm, 50 năm hồi tôi còn nhỏ đó. Là tôi đi học về là tôi leo chôm chôm là tôi nuốt lần 20 cái, nuốt luôn cả hộp, không bao giờ nhả hộp ra được. Là gì hả? Nhả hộp ra là coi như không còn gì để ăn. Do vậy cho nên ăn một bụng về hộp chôm không à. Và có chừng mà mình đi dứt đi tiêu dứt bậy ngoài vườn đó, nó mọc lên lần 20 cây chôm chôm á. Nhưng mà giờ nó phát triển rồi, giờ nó làm cho lai tạo cho chôm ăn tóc lóc à. Lai tạo á phát triển là cái giống chôm chôm, bây giờ là ăn không có bao giờ dính nữa, bỏ hộp ra, đó là chôm chôm phát triển. Còn dưa hấu hồi xưa là hộp đặc ngừ, bây giờ ta lai tạo dưa hấu sẽ ra là coi như là sẽ một cái táo, không còn hộp nữa, đó là dưa hấu phát triển. Còn con người hồi xưa cách đây là 3 tỷ năm á, thì con người nghĩa là giống như là con vượn vậy đó. Dùng cái mắt lê tôi gọi nó là vượn người, chứ kỳ thật là con người lúc nó mới tiến hóa cỡ đó thì nó giống như con vượn, chứ không phải là con vượn là ông tiên tổ của con người. Nhưng mà tại vì nó phát triển con người lúc đó nó còn thô sơ, thì nó giống con vượn. Rồi tới năm nay nó tiến quá, nó phát triển mà. Nó tiến quá thì nó con người ngày nay đi đứng đàng hoàng, thành nó một con người tấn tố khôi ngô. Thì đó là cái quá trình phát triển của con người. Còn giáo lý phát triển, ví dụ như hồi xưa là nói cái lý nhân duyên, nhân quả, mà cái chứng minh đó là chỉ có đạo Phật nói được mà thôi, còn các cái người thường không ai nói được. Bây giờ là các cái nhà khoa học họ giải thích về vấn đề nhân duyên rất là thần sâu, là vì người ta biết rằng là nhân duyên trùng trùng vô tận. Thật ra giảng kinh đời nay là phải lấy cái nhân duyên của cái trình độ kiến thức khoa học của vật lý học ngày nay mà vận dụng, mà ví dụ để mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu, cho nó ngang bằng cái tầm cỡ nhận thức của thời đại, gọi là giáo lý phát triển. Ví dụ như vậy nữa, ví dụ như hồi xưa thì người ta tin rằng là người ta tin thần thoại nhiều lắm, cho nên người ta nói Đức Phật mà khi mà sanh ra đó là phải sanh ngang hông. Vì sanh ngang hông cho nên ông Phật mới là thông minh vĩ đại như thế. Bây giờ người ta nói không cần sanh ngang hông, vì sanh ngang hông mà thông minh thì bây giờ người ta mổ bụng, người ta mấy người sinh khó người ta lấy ra thì cũng ngang hông vậy, mà đâu phải người nào mổ bụng lấy ra ngang hông là thành Phật đâu. Do vậy cho nên vấn đề trí tuệ do thiền định mà sanh ra trí tuệ, chứ không đặt cái vấn đề mà sanh ngang hông để nó thành ra một cái thứ thiêng liêng quyền bí mà làm lỗ lã cho Đức Phật Thích Ca. Do lấy phát triển mà nói vậy đó. Nếu như Phật Thích Ca mà thật sự mà do bà mẹ mà nắm cái cây vô ưu mà rồi là nứt nách mà sanh ra đấy, thì Đức Phật Thích Ca sẽ lỗ lã vô cùng. Lỗ lã là sao? Lỗ lã ở cái chỗ là ông sẽ không dạy ai được hết. Vì sao vậy? Vì cái đạo của ông dạy tôi làm gì có được cây nhân không với ông. Ông có nhân không cho nên ông mới có cái tình, cái tình độ, cái trí tuệ như vậy. Ông thành Phật được, cái tụi tôi đâu có được cái nhân không. Thành ra học với ông là chuyện vô ích rồi, thôi để ta đi, anh đi chơi bờ, tôi nhậu nhẹt, tôi chơi mọi thứ thoải mái, rồi ta chết cảnh chứng hơn là đi học với ông mà tôi không có được cái như ông. Thế thì Phật Thích Ca làm sao giáo hóa cho ai được. Vì vậy cho nên là giáo lý phát triển ngày nay, người ta nói sống như bình thường, mà do thân thối thân tịnh, tức là giới. Vì thân thối thân tịnh mà trí tuệ tập trung tư duy chân lý, mà cộng với cái sự thông minh bản chất của con người nhận thức được chân lý, gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó là nhận thức toàn diện từng phần một của sự vật hiện tượng của thế gian. Ví dụ như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, những cái pháp vô ngã, dạng pháp duyên sinh, những cái chân lý đó bao quát của toàn thể hiện tượng thì bậc của vũ trụ Đức Phật thấy đúng, thấy trúng, thấy rõ. Thế thì là ta gọi là ông là người nhận đạt cái đỉnh cao của trí tuệ, gọi là Phật. Chứ không cần phải nói là sanh ra ngang không gì hết. Còn như hồi xưa người ta nói rằng Đức Phật là sanh ra rồi đi bãi bước, đó là thiên liên quyền bí. Bây giờ người ta giáo lý phát triển, người ta không cần nói thiên liên quyền bí. Cái con số 7 đó này là miếng giấy này, là tuy là mỏng vậy là cũng là con số 7. Bốn bên, bề trên, bề dưới, thành ra nó, tự thân ra nó, là thành con số 7. Khoa học ngày nay đã nghiên cứu ra cơ thể con người, 7 ngày cái tế bào nó cũng thay đổi trọn vẹn một lần. Và những cái nốt nhạc, do re mi fa sol la si, 7 nốt thôi, nhưng mà người ta uyển chuyển thành ra cái nhạc vô cùng chân diệu. Nhạc tàu sang xe công liếu cộng liêu cũng 7 cái từ thôi, 7 cái chữ, 7 cái ký âm thôi, mà người ta biến ra cái là vui buồn sầu khổ, nam xuân nam ai, ngũ cung bà bình bán lưu thủy, công minh tòa ngọc lầu, vân vân, thì cũng từ số 7 mà nào đã để như thế. Thế thì là bây giờ là cái vấn đề mà Đức Phật đi 7 bước đó nè, là để nói lên, là để nó tiêu biểu rằng là vũ trụ vạn hữu Đức Phật Thích Ca là người có thể coi như là cái biểu hiện đó, là coi như cái giáo trình, cái giáo án mà đã giới thiệu trước đó. Vì hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái con số 7 đó mà ra. Bây giờ Như Lai xuất hiện, lấy số 7 đó để mình làm phát họa cái chương trình giáo dục về vũ trụ, về nhân sanh, chân lý của vũ trụ, của nhân sanh. Mà nói rằng đi 7 bước thì kỳ thật không có đi 7 bước. Nói rằng mỗi bước đi qua sen thì kỳ thật không hề có qua sen. Mà cái đó là cái bộ môn vi tầng hữu thuyết. Cái cấp nói của Phật đã cho biết rằng Phật nói trên có 12 cấp. Mà trong đó là trường an, tụng tụng, có khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thiết, bổn sanh, bổn sự, vi tầng hữu. Nói chuyện lạ để nó chứa đựng cái triết lý trong đó. Mà không cần nói cái kiểu mà thần thoại là siêu hình. Đó, như thế gọi là giáo lý phát triển, nghĩa là nói phải cụ thể. Giáo lý phát triển tôi nói ví dụ như tam giới hồi xưa người ta nói là cõi mình đây là cõi dục, rồi cõi sắc là ở cao mình gấp hàng trăm triệu cây số thí dụ vậy, rồi cõi vô sắc là họ nói rằng cao cỡ gấp hàng ngàn triệu cây số thí dụ vậy. Bây giờ giáo lý phát triển mà người ta đặt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, người ta giải thích ý Phật, người ta nói vậy là nói bậy. Nó phát triển tới tận cùng ở đây là cõi dục cũng ở đây, cõi sắc cũng ở đây, cõi vô sắc cũng ở đây, ta bà cũng ở đây, mà cực lạc cũng ở đây, chứ không có phải ở Tây Phương mặt trời lạnh gì hết. Mà điều đó tôi chứng minh rất là hiệu nghiệm. Ngày hôm qua có người ta hỏi vậy chứ, pháp môn Tịnh Độ Đức Phật Di Đà đó hứa rằng là nếu mà ai mà niệm như điều Phật Di Đà từ 1 tới 10 niệm mà không giảng sanh cực lạc thì tôi thề không làm Phật. Vậy thì câu đó giải quyết làm sao? Tôi nói là đúng chứ sao? Ai mà niệm từ 1 tới 10 mà không được giảng sanh á thì Phật Di Đà thề không làm Phật. Mà bây giờ Phật Di Đà đã làm Phật rồi thì tất nhiên là niệm từ 1 tới 10 là vẫn có thể giảng sanh. À, giáo lý phát triển ta nói vậy á. Họ giảng sanh bằng cách nào? Tôi nói ví dụ như nếu mà mình giận nhau vô minh tràn ngập á, mình giận nhau rồi á, mình lấy cái mát mình sắp đâm cái thằng đối tượng của mình. Thấy chưa? Sắp đâm á, lôi cái rồi ngoáy thêm cái nữa là hết cứu. Nhưng mà rồi nhớ lại tu hành mình cũng biết đạo rồi, sao mình đâm rồi cái thằng kia nó chết rồi, cái quả đất này đâu có phải để cho mình ở đâu. Mà còn ngược lại, công an lại làm biên bản bắt mình đi vô tù. Mà nếu mà đã đâm rồi là một cái ác rồi, mà còn mấy cái nữa là cái thứ hai nữa, vậy xử tử hình thì sao? Cho nên thôi dằn chút, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 sao niệm Phật nhiên rằng mà niệm, nhớ Phật, niệm Phật 10 tiếng vãng sanh qua một cái thế giới an lành. Thế nếu mà không có niệm, mà không có nhiên rằng mà niệm đó là chọn cái là đau khổ tràn ngập rồi. Vãng sanh là vậy đó, tức là cái trạng thái tâm hồn đau khổ cực kỳ, phẫn uất cực kỳ, mà nó qua một trạng thái tỉnh thức. Phải nhớ rằng đại từ đại bi đại hỷ đại xả chứ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì là vượt qua khổ ải liền đó. Giáo lý phát triển thì giảng vậy đó, phải nói cho người ta nghe cho được, và cái kinh điển đó nó phải cụ thể, chứ không phải nói để mà nói. Còn ở đây, ai là người tham dục, thực dục, dâm dục và đủ sức dục, tham dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thi, là người đó là người đang ở cõi dục. Ai là người hưởng mọi thứ tiện nghi trên cõi đời này mà không hề quan tâm, không hề là thủ đoạn gian manh xảo trá gì hết, mà thọ dụng cái gì mình có, thọ dụng cái gì gia đình mình có, mà tâm hồn mình nhẹ nhàng, không lưu manh, không thủ đoạn, không lừa đảo, không dịch quỵt gì hết, mà mình dẫn hưởng, cái điều đó không có gì tội lỗi đâu. Mà với một tâm trạng an lành để mà hưởng những cái điều vật chất mà mình có trong cái phạm vi thiểu dục và tri túc, ngang bằng với cái tính chất đang có của mình, thế thì cái đó được gọi là cõi sắc. Đang ở cõi sắc, sắc có nghĩa là cõi vật chất mà ta đang thọ dụng. À, Rồi từ cái cõi đó đó, cái cõi an là hạnh phúc với cái vật chất mà ta đang có đó, thì ta muốn làm hiền, ta muốn làm thánh, ta muốn làm A-la-hớn, ta muốn làm Bích Di Phật, là do ta bồi dưỡng cái khả năng, cái trí tuệ của ta. Cho tới thành vô thượng Bồ Đề cũng được, là ở cõi sắc đây nè, cõi vật chất đây nè. Còn cõi vô sắc là ai? Là những cái nơi mà tinh là quỷ, tinh yêu, tinh thần, tinh thánh, tinh thủy, long hà bá, tinh nam tào bắc đẩu, tinh quỷ sứ, địa ngục, vân vân. Đúng cái gì cũng sợ, đúng cái gì cũng gian sinh, cũng cầu thẩm, cũng khuất phục, cũng quỷ lị. Đó là những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi siêu hình mà không bao giờ hiện thực. Đó là những người vô sắc cũng ở đây. Mà cái điều người ta nói như vậy đó, phát triển như vậy đó, là đúng với kinh điển. Ta đủ sức chứng minh, đối thoại, rằng nói như vậy không sai. Dựa vào đâu mà nói không sai? Thì dựa vào Phật Thích Ca và các đệ tử Phật Thích Ca. Những người gọi là A-la-hán, kinh điển Phật dạy rằng những người đó là những người ra khỏi ba cõi. Nhưng mà sự thật ra khỏi ba cõi đó là Phật nói đấy, nhưng mà họ có cần bay cao nhảy xa gì để ra khỏi cái mặt đất này đâu. Như Lai Thế Tôn là bậc Chí Tôn vô thượng, mà Như Lai có cần bay cao nhảy xa gì ra khỏi cái quả địa cầu này đâu mà cho ta thành Phật ở trên cõi này. Vậy thì chẳng lẽ Đức Phật Thế Tôn thành Phật rồi mà còn ở trong cõi dục hay sao? Không thể, Phật không thể là ở trong cõi dục. Dù ở trên mặt đất này mà không hề ở trong cõi dục, mà phải là ra ngoài ba cõi. Mà Phật mà ra ngoài ba cõi mà còn đi trên mặt đất, có nghĩa là mặt đất này vừa là cõi dục, vừa cõi sắc và vừa là cõi vô. Cõi vô sắc là ở trong tâm của ta, chứ không phải là cái quả địa cầu hay là cái hành tinh thiên thể nào khác. Đó, giáo lý phát triển là vậy đó. Nói là phải nói nghe cho được. Người ta nghe được thì người ta mới hiểu được, mà hiểu được thì người ta mới hành được. Nói người ta nghe ta không hiểu được thì làm sao ta hành được? Giáo lý phát triển là vậy. Để cho câu khác. Thảm hại đều xấu Phật, Đề Bà Đạt Đa là nhất chuyện đề, Phật tỏ ký thành Phật Thiên Vương. Còn Hòa Thượng thì nói công nhân quả bị đầy làm tròn 500 năm, xin Thầy giảng dạy cho.
Hòa Thượng nó công nhân quả làm tròn 500 năm. Đọc lại lần.
Thảm hại đều xấu Phật, Đề Bà Đạt Đa là nhất chuyện đề, Phật tỏ ký thành Phật Thiên Vương. Còn Hòa Thượng thì nói công nhân quả bị đầy làm tròn 500 năm.
Cũng thiền này là thiền đó.
Có những cái vị thuốc mà ngày nay người ta bỏ rồi thì đừng đem ra mà uống. Có đó, ví dụ như là cái thuốc mà trồng trái á. Bây giờ trên thế giới người ta hội nghị cả thế giới người ta bỏ thuốc đó, vì thuốc đó hết công dụng. Cái vi trùng mà cái vi khuẩn mà làm cái vaccine trồng trái đó, dù là trên thế giới là có hàng mấy chục năm nay là cái bệnh đó tuyệt chủng rồi, nhưng mà ta vẫn để cái vi trùng đó. Để nếu mà trên thế giới mà xảy ra cái bệnh trái trời nữa đó, gọi là cái giống đó, thì người ta sẽ lấy cái đó ta nhân ra, nó dễ hơn là mình tìm lại cái ban đầu.